Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, cách đây khoảng hơn 5 năm gì đó, tại đất nước Mỹ xảy ra một vụ án thu hút rất nhiều dư luận. Hai vợ chồng đã cưới nhau khoảng 10 năm. Người chồng tên là James, người vợ tên là Julia. Sau một thời gian cưới nhau thì Julia bị tai biến liệt toàn thân và dẫn đến tai hại là chết thực vật. Như anh chị em biết, khi một con người chết thực vật, người ta chỉ sống bằng não, không cử động, không nói được, chỉ nhìn. Và rồi theo năm tháng chăm sóc người vợ của mình miệt mài, mệt mỏi, cho nên James đã quyết định ký vào một cái chấp thuận cho bác sĩ để dùng thuốc, một liều thuốc sau cùng gọi là trợ tử, và chúng ta vẫn thường gọi là cái chết êm dịu. James đã lý luận rằng người vợ quá đau khổ, và trong ý tưởng người vợ cũng đã đồng ý như vậy để tránh đi cái gánh nặng mà chồng mình phải mang. Và mọi sự diễn tiến chuẩn bị, bác sĩ đưa ra một liều thuốc. Thế nhưng chị của Julia là Anna đã không chấp nhận điều này, và rồi cũng đã phản đối một cách quyết liệt. Dĩ nhiên cuộc đấu khẩu đã xảy ra trong gia đình của Julia, đó là cuộc chiến đấu khẩu giữa Anna, chị ruột của Julia, với người chồng của Julia là James. Cuộc đấu khẩu đến nỗi phải đưa ra tòa án. Sở dĩ xảy ra cuộc khẩu bởi vì Anna và Julia là người Công giáo, và theo luật của Chúa cũng như luật của giáo hội không chấp nhận cái chết êm dịu gọi là trợ tử. Và rồi sau năm tháng, sự cầu nguyện cả một giáo xứ và cùng với những lý lẽ, cho nên cuối cùng tòa án đã chấp thuận không dẫn đến cái chết của Julia bằng liều thuốc sau cùng. Và rồi sau năm tháng thì Julia cũng đã chết đi. Nhưng cái chết đó là một cái chết rất tự nhiên, chứ không phải là cái chết do con người tạo ra. Anna đã chiến đấu cho tới cuối cùng và đã chiến thắng. Đó không phải là cái cuộc đấu khẩu, một cái cuộc chiến xảy ra trong gia đình của Anna, chị của Julia, với James là chồng của Julia, nhưng là cái cuộc chiến giữa ranh giới thiện và ác, cái cuộc chiến giữa luật Chúa với luật xã hội của con người. Kính thưa anh chị em, tôi muốn dùng câu chuyện có thật đó để minh họa cho lời Chúa ngày hôm nay. Khi mà tin mừng chúng ta nghe có vẻ như chướng tai và nghịch lý, khi mà Chúa Giêsu đã nói rằng anh em tưởng thầy đến để mang hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh biết không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Từ nay năm người trong gia đình sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba, cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng. Đó không phải là cái cuộc chiến giữa con người với con người, đó chỉ là hình ảnh để mang tính biểu tượng, mà là cái cuộc chiến giữa những người chọn Đức Kitô là sự thật, là sự sống và là con đường của đức tin. Và rồi những người không chọn theo Đức Kitô sống trong sự giả dối, sống trong cái u minh của tội lỗi, thì sẽ sinh ra những cái cuộc chiến trong gia đình chúng ta. Và vì thế bài đọc một ngày hôm nay cũng nói lên một cái cuộc chiến, đó là cái cuộc chiến mà Chúa đã dùng ngôn sứ Jeremiah để cảnh báo và mời gọi những toàn dân Do Thái thời vua Sikiyahu. Ngôn sứ Jeremiah đã được mời gọi làm ngôn sứ rất trẻ, lên tiếng nói sự thật. Thế nhưng những quan nịnh thần thời Kisiyahu không chấp nhận điều này. Jeremiah mới mời gọi các quân lính hãy bỏ buông gươm, bởi vì đó là cái cảnh chiến tranh không mang lại sự hòa bình, và điều đó đã chống lại luật Thiên Chúa là giết người. Đồng thời tố cáo tội ác dân Do Thái chạy theo các tà thần. Và điều này đã sinh ra các quan nịnh thần đã muốn tiêu diệt ngôn sứ Jeremiah, và đã tâu vua để rồi nhốt người Jeremiah trong một cái hầm. Nhưng rất may hầm đó không có nước. Và rồi chính lương tâm áy náy, cho nên ông Evet-Melet đã đến để tâu vua rằng đừng giết ngôn sứ Jeremiah. Và nhờ vậy mà mạng sống Jeremiah đã giữ lại. Đó là cái cuộc chiến giữa những người sống lấy niềm tin nơi Thiên Chúa và những người chạy theo các tà thần. Và đỉnh cao đó chính là tin mừng mà Chúa Giêsu nói đến. Như tôi nói, Chúa Giêsu đến để mang lại cho con người cái sự thật. Và ngay từ lúc thời thở bé, khi Đức Mẹ Maria dâng Chúa Giêsu trong đền thờ, thì cụ già tiên tri Simeon đã tiên báo đứa trẻ này sẽ nên cớ cho nhiều người vấp phạm. Nghĩa là Chúa Giêsu đến để sống và làm chứng cho sự thật. Thì những ai nghe theo sự thật và bước theo Chúa Giêsu thì phải chấp nhận những sự chống đối từ những người sống trong giả dối, sống trong tội lỗi. Và Chúa Giêsu đã từng trả lời với quan Phi-la-tô: tôi đến là để làm chứng cho sự thật, và ai nghe sự thật thì đi theo tôi. Rõ ràng chúng ta thấy điều đó Chúa Giêsu đã tiên báo cho những người bước theo Ngài là các môn đệ. Thầy đến để mang lại sự bình an. Thầy ban cho anh em cái bình an này không phải bình an theo thứ như thế gian ban tặng, nhưng là sự bình an chấp nhận sự thiệt thòi, chấp nhận sự bách hại. Cho nên hình ảnh ba chống lại hai, hai chống lại ba, hay mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng là hình ảnh của sự xung khắc, mà đằng sau đó chính là cái thế lực giữa thiện, ác, tốt, xấu, Thiên Chúa và ma quỷ. Kính thưa anh chị em, chúng ta đang lắng nghe lời Chúa là lời mang lại cho chúng ta sự thật. Ai trong chúng ta cũng mong muốn đạt sự bình an trong tâm hồn. Ai trong chúng ta cũng muốn đạt được cái sự hạnh phúc, đạt được niềm vui trong cuộc sống, và hạnh phúc và niềm vui đó phải mãi mãi. Và cái của cuộc chiến nào mà không trả giá cho hạnh phúc và bình an? Muốn bình an thật sự thì không gì khác hơn phải bước theo con đường của Chúa Giêsu Kitô. Và bước theo đường Chúa Giêsu Kitô là hãy sống lấy cái tinh thần của Ngài, lấy cái thần khí của Ngài. Và đó chính là điều Chúa Giêsu đã nói rằng: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, Thầy ước mong lửa đó phải được bùng cháy lên. Lửa đó là lửa gì? Thưa, lửa đó chính là lửa của tình thương, lửa của niềm tin, lửa của sự thật. Lửa đó là lửa của thần khí để chống lại ma quỷ. Lửa tình thương để chống lại sự hận thù ghen ghét trong tâm hồn con người. Lửa đó là lửa đức tin để chống lại chạy theo các tà thần ngẫu tượng. Và vì thế chúng ta được mời gọi để lấy cái lửa đó để bùng cháy lên trong tâm hồn chúng ta, thì sẽ cháy lên trong gia đình chúng ta, cộng đoàn, để xóa tan đi những sự giả dối, xóa tan đi sự hận thù ghen ghét, xóa tan đi những cái bóng đêm của tội lỗi. Cho nên chúng ta hãy can đảm bước theo như lời bài đọc 2 tác giả gửi cho tín hữu Hippri đã trấn an chúng ta rằng chúng ta được mời gọi để vì chúng ta có những nhân chứng đức tin như những đám mây bao quanh. Chúng ta hãy cởi bỏ những mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc chúng ta, và hãy kiên trì chạy đua trong cuộc chiến. Và để có thể chiến thắng trong cuộc chiến này, mắt chúng ta được mời gọi hướng nhìn lên Đức Giêsu Kitô, đấng đã chiến thắng sự dữ và tội lỗi qua cái chết và sự phục sinh của Ngài. Vì thế tác giả tiếp tục mời gọi chúng ta anh em hãy tưởng nhớ Đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí. Quả thật, chúng ta sẽ không thể chiến thắng trong cái cuộc chiến này nếu chúng ta không nhìn lên Chúa Giêsu Kitô. Nghĩa là gì? Nghĩa là lắng nghe lời của Chúa. Nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta đón rước lấy mình máu Thánh Chúa nơi bàn tiệc thánh thể, mà một lát nữa đây anh chị em rước lấy Ngài trong tâm hồn của mình, thì đó chính là ngọn lửa để chúng ta có thể chiến thắng ma quỷ, chiến thắng sự dữ, chiến thắng sự giả dối. Cho nên cuộc chiến ngày hôm nay vẫn đang xảy ra trong gia đình của chúng ta, có thể xảy ra chính trong cộng đoàn của chúng ta, và xảy ra trong xã hội quê hương đất nước Việt Nam chúng ta. Đó là cái cuộc chiến giữa sự thật và giả dối, cuộc chiến giữa chạy theo ma quỷ đam mê tiền bạc, và cuộc chiến đứng về Thiên Chúa chấp nhận sự thiệt thòi. Đó là cái cuộc chiến mà chúng ta sống cho người khác, hy sinh cho người khác. Giữa cái cuộc chiến chỉ nghĩ đến bản thân, ích kỷ, tham nhũng, vân vân. Xã hội ngày hôm nay xảy ra những cái sự dữ như vậy. Gia đình, cộng đoàn của chúng ta xảy ra những sự xung khắc giữa người thân và người yêu với nhau, là bởi vì trong chúng ta, trong con người cũng đã xảy ra những cái cuộc chiến nội tâm, khi mà chính chúng ta đang đối diện giữa hai con đường: chọn Chúa hoặc chọn ma quỷ, chọn lấy đức tin hay là chọn lấy chạy theo ngẫu tưởng, mê tín dị đoan, chọn sống theo sự thật hay sống trong giả dối. Tất cả đều xuất phát từ cái tâm của chúng ta, thưa anh chị em. Chính cái tâm của con người khi hướng về điều thiện, điều tốt là chúng ta đang bước đi trong ánh sáng. Một khi chúng ta bước đi trong tội lỗi và u mê của bóng đêm, chúng ta lạnh nhạt và chúng ta cảm thấy rằng chúng ta đang sống trong ngục. Vì thế Chúa Giêsu ước mong lửa đó phải bừng cháy lên để xóa tan những cái bóng đêm tội lỗi, xóa tan những ngục tối của đam mê đang ở trong chúng ta. Vì thế lời Chúa ngày hôm nay mời gọi tất cả chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng, như Thánh Phaolô đã mời gọi anh em hãy bước đi trong ánh sáng, mà ánh sáng thì luôn mang đến những điều công thiện, những điều công chính và sự chân thật. Xin cho lời Chúa ngày hôm nay chúng ta lắng nghe, để chúng ta can đảm và chọn lựa cũng như quyết định. Chúng ta chọn Chúa là chọn Đức Kitô, để rồi chúng ta chấp nhận có những xung khắc khi mà có những người chống đối chúng ta, mà những người đó đôi khi chính là người nhà của chúng ta, đôi khi là người thân quen của chúng ta, và khi đó chính là người đồng bào của chúng ta. Chúng ta chống đối đây không phải là giết họ, loại trừ họ như những người Do Thái đã loại trừ ngôn sứ Giê-rê-mi-a, nhưng chúng ta chống đối là mời gọi họ sống theo sự thật. Cái thế lực đằng sau của sự xung khắc không phải giữa con người này với con người kia, mà thế lực đằng sau đó chính là cái thế lực giữa ma quỷ với sức mạnh của Thiên Chúa. Và chúng ta tin rằng Thiên Chúa luôn luôn chiến thắng, bởi vì Người là Đấng toàn năng, toàn hảo, Người là tình thương tuyệt đối. Bước theo Đức Kitô, chúng ta sẽ không phải ân hận, chúng ta sẽ không phải đau khổ hay bất hạnh, nhưng mang lại cho chúng ta sự bình an thật sự. Xin Chúa Giêsu Kitô là đường, là sự thật và là sự sống, ban cho chúng ta sức mạnh để chúng ta bước đi theo Ngài, hầu chúng ta trở thành lửa của tình thương, lửa của niềm tin, lửa của sự thật, để phá tan đi những bóng đêm u tối, sự giả dối và u minh trong đam mê trong con người chúng ta. Chính khi đó chúng ta sẽ được bình an, gia đình của chúng ta sẽ được hòa thuận, và thế giới sẽ được hòa bình. Amen.